Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô nhờ tin mừng, các dân ngoại cũng được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái. Kính thưa cộng đoàn, ngày xưa giáo hội chúng ta mừng hiển linh, đúng hơn là mừng ba biến cố. Ngày nay chúng ta tách ra thành ba lễ riêng biệt. Nếu theo định nghĩa hiển linh đó là Thiên Chúa biểu lộ vinh quang của người, thì Thiên Chúa đã biểu lộ vinh quang trong biến cố Giáng sinh. Qua tiếng loan báo của các thiên sứ, này ta báo cho các ngươi một tin mừng, đấng cứu độ đã hạ sinh cho các ngươi. Biến cố thứ hai đó là việc Ngài xuất hiện tại sông Giô-đan với tiếng phán từ trời cao, đây là con ta yêu dấu. Và biến cố thứ ba chúng ta mừng hôm nay đó là biến cố những nhà đạo sĩ dõi theo ánh sao để đến gặp Chúa. Hiện nay anh em giáo hội Đông Phương và giáo hội chính thống vẫn mừng lễ Giáng sinh vào ngày mùng 6 tháng Giêng và mừng chung cả ba lễ này. Nhưng chúng ta thấy nếu tách biệt ra thì ba biến cố, ba cuộc hiển linh đó có những quy mô khác nhau. Nếu Đức Giê-xu được tiếng nói từ trên trời khẳng định bên sông Giô-đan, thì đó là biểu lộ cho cái cộng đoàn dân Do Thái tại đây. Nếu lời loan báo của các thiên thần trong đêm Giáng sinh cũng vẫn là lời dành riêng cho dân Do Thái, dân được chọn, dân bao nhiêu năm đợi chờ đấng cứu thế, và vì vậy việc đấng cứu thế ra đời là một tin mừng lớn cho họ. Và thuở ban đầu những người Do Thái vẫn có một lối nhìn cục bộ như thế, tin mừng là dành riêng cho dân của Ngài. Thế nhưng tin mừng đó không phải dành riêng cho dân Do Thái mà thôi, mà biến cố ngày hôm nay những vị đạo sĩ từ Đông Phương đến là chứng tỏ tin mừng cứu thế dành cho muôn dân, muôn nước, dành cho tất cả mọi người trên trái đất này. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 mà chúng ta vừa đọc lại, và nhờ tin mừng các dân ngoại cùng được thừa kế gia nghiệp với người Do Thái. Chắc chắn đọc bài tin mừng ngày hôm nay, ý tưởng đầu tiên đến với chúng ta đó là mỗi người chúng ta như những nhà đạo sĩ. Chúng ta phải lắng nghe và nhận ra ngôi sao mà Chúa gửi đến cho chúng ta. Trước tiên đó là ngôi sao trong lương tâm, một lương tâm làm lành tránh dữ để bước đi trên đường công chính. Kế đó ngôi sao có thể là một biến cố nào đó, một cuộc hội ngộ nào đó, một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời, để chúng ta kiên trì đi theo tiếng gọi của Chúa và kiên trì trên hành trình đi gặp gỡ Chúa. Tôi nhớ đến trong một cái buổi rửa tội cho anh chị em tân tòng, thì người ta làm một cái thống kê và đặt câu hỏi với tất cả các anh chị em tham dự, thì thấy rằng cái tỷ lệ số người tìm đến với tôn giáo dựa trên là sự hiểu biết hay là say mê kiến thức về đức tin, về giáo lý là rất ít. Tỷ lệ thứ hai nhiều hơn là có một ai đó, đôi khi đó là người yêu chẳng hạn. Giống như một bài hát của mùa Giáng sinh, Chúa ơi con là người ngoại đạo, con đến giáo đường trong đêm Giáng sinh. Trường hợp thứ ba đó là khi chứng kiến một mẫu gương bác ái, một hình ảnh nào đó ấn tượng từ những người Kitô hữu, có thể đó là một bối cảnh phục vụ mà họ được tham dự, nhưng nhiều hơn đó là những mẫu gương bác ái. Ví dụ như trong xóm có một người chết một cách cô đơn, và cộng đoàn tín hữu trong khu vực đó đã đến chăm sóc một cách tận tình, dù người này không phải là Kitô hữu. Thế thì việc chăm sóc đó để lại một ấn tượng không nhỏ đối với những người thân của họ, đối với chòm xóm chung quanh, và đó là một ngôi sao dẫn họ đến với Thiên Chúa. Ngày hôm nay, dưới một góc nhìn khác, thì chúng ta đã là những người được quy tụ vào trong dân của Ngài. Thì lời mặc khải hay ý nghĩa của ngày lễ hiền linh ngày hôm nay lại là một lời kêu mời chúng ta trở thành chứng nhân cho Chúa, hay là trở thành một ngôi sao để góp phần đưa anh em chúng ta đến với Chúa. Chuẩn bị cho ngày bế mạc năm thánh tại La Vang, thì Hội đồng Giám mục đã chọn chủ đề là cùng với mẹ La Vang ra khơi. Điều đó nói đến những ý nghĩa căn bản của năm thánh. Nếu suốt cả một năm vừa qua chúng ta tìm hiểu về giáo hội để nhận ra giáo hội là một bầu nhiệm dưới sự dẫn dắt của tình yêu Thiên Chúa. Suốt một năm qua chúng ta được kêu gọi để sống gắn bó và hiệp thông với nhau, thì kết thúc năm thánh sẽ phải là một biến cố thúc đẩy mỗi người chúng ta lên đường đi loan báo về Thiên Chúa. Cùng mẹ ra khơi. Ban tổ chức trong giấy mời cũng có kêu gọi tất cả quý ông bà, anh chị em khắp nơi về dự ngày bế mạc. Mỗi người cũng chuẩn bị một ngọn nến. Dĩ nhiên đó là một nghi thức sai đi vào kết thúc của ngày bế mạc. Với ngọn nến trên tay, mỗi người cũng muốn trở thành một ngọn nến để thắp sáng cho cuộc đời, để sưởi ấm cuộc đời và để soi chiếu cho mọi người nhận ra được đấng mà chúng ta đã tin tưởng và yêu mến. Và đến đây chúng ta sẽ nhớ lại, vâng, chính Thiên Chúa qua lời ngôn sứ Isaiah nói với dân Do Thái, và nếu chúng ta đã là dân của Chúa thì cũng đó là lời gửi đến với chúng ta. Này, ta sai ngươi đi để ngươi trở thành ánh sáng muôn dân, đưa muôn dân đến ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu khi đến trong trần gian thì cũng kêu gọi chúng ta, những môn đệ của Ngài: anh em là ánh sáng cho trần gian, chớ gì người ta thấy việc anh em làm mà ngợi khen Cha anh em ở trên trời. Và đó cũng là ý tưởng Thánh Phaolô sẽ lập lại trong lá thư gửi cho tín hữu Philippe: giữa thế giới tà vậy này, anh em hãy lấp lánh như những vì sao. Vâng, thưa cộng đoàn, trong ngày lễ hiển linh, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đến trong trần gian và Ngài đã tìm mọi cách để chúng ta có thể nhận ra và đến với Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ơn cứu độ dành cho muôn dân, nhưng chúng ta cũng được nhận là một lời mời để mỗi người chúng ta trở thành một trung gian nhỏ bé, giúp cho những người mà chúng ta gặp gỡ, những người sống chung quanh đến được với Chúa. Và đến đây tôi nhớ đến những vần thơ của thi sĩ Elio trong ngày lễ hiển linh: nếu tôi không được làm ngôi sao sáng giữa trời, thì xin được làm ngọn lửa trên non cao. Nếu chẳng có thể làm ngọn lửa trên non cao, thì xin làm một ngọn nến nhỏ thắp sáng trong gia đình của tôi. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.